Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, tối hôm nay là ngày 22 tháng 9 năm 2012, và chúng ta có cái session tối này là tham vấn. Thì đã có một số câu hỏi ở đây, tuy nhiên quý vị nào còn có câu hỏi thì quý vị cứ chuẩn bị viết giấy và đưa lên. Chúng ta có khoảng một tiếng cho tới 1 tiếng 15 phút để trả lời những câu hỏi tối nay. Nếu phần còn lại mà chúng ta không giải quyết được hết thì chúng ta sẽ hẹn về chủ nhật hay là cuối tuần sau ở chùa Thiền Lâm. Thì cái câu hỏi trước hết là sáng nay có một vị đã hỏi là tại sao chư Phật đã qua A Tăng kỳ kiếp tu hành đã mang nhiều cái thân khác nhau, súc sanh cũng như là chư thiên, nhưng mà cái đời cuối cùng, cái đời cuối cùng trước khi mà thành tựu cái quả chánh đẳng chánh giác, luôn luôn phải mang cái thân con người và thường ở cõi ta bà này. Thì cái này nó có liên quan tới rất nhiều cái khía cạnh nha, nó liên quan tới rất nhiều khía cạnh. Nhưng mà như chúng tôi đã nói với quý vị, tức là cái căn bản trước hết, tức là nó vẫn là từ cái nguồn gốc của năng lượng vũ trụ, cái chu kỳ của vũ trụ, cũng như cái sự cấu thành của tất cả các sinh vật nói riêng và tất cả các pháp trong vũ trụ nói chung. Thì hôm trước chúng ta có nói rồi, khi mà chúng ta nhìn sâu, khi mà chúng ta quán chiếu, thì tất cả các pháp đều từ cái thể năng lượng và đều từ một cái nguồn nha, một cái nguồn năng lượng mà thông thường người ta gọi đó là Thượng Đế hay là Đấng Sáng Tạo. Tức là từ một cái năng lượng đó, đối với bên Phật giáo của mình đó, thì gọi cái đó là gọi The Oneness, tức là cái The Oneness, hay là mình gọi là trong tiếng Anh dịch là The Only One, tức là nó là một cái nguồn năng lượng nguyên sinh cơ bản của vũ trụ. Và từ cái nguồn năng lượng đó thì nó mới bắt đầu do cái tâm thức của con người nha, hay là do tâm thức của chúng sanh có sự sai khác, có cái tâm phân biệt, thì lúc đó nó mới bắt đầu nó hình thành các cái thế giới khác nhau với cái tên gọi khác nhau, và cũng như do cái sự cấu trúc tương ưng của mỗi một cái hành tinh, thì cái chúng sanh trên hành tinh đó nó cũng có cái composition, tức là cái cấu trúc và sinh lý vật lý để nó tương ưng thì nó mới có thể tồn tại và phát triển trên cái hành tinh đó được. Thì trở lại, tức là chẳng hạn như đối với cái hành tinh chúng ta là trái đất, thì theo như cái nguồn gốc của Darwin á, thì đầu tiên là mình là những cái sinh vật li ti, tức là những cái con vi sinh ở trong biển, rồi nó mới hình thành, nó lớn lên, nó thành ra những cái động vật đơn bào cho tới đa bào, rồi từ đó nó bắt đầu nó bò lên bờ, nó thành động vật là bò sát, rồi từ bò sát nó bắt đầu nó tiến hóa lên là thành vật, động vật bốn chân, động vật có vú, loài nhỏ cho đến loài lớn cho đến cao cấp. Thì như vậy nó cũng xuất phát từ những cái thể, tức là những cái năng lượng, và nó hình thành những cái đơn vị sống rất là căn bản nhỏ. Hay là chẳng hạn như theo như trong kinh Trường A Hàm, hoặc cái nguồn gốc Đức Phật nói hôm trước chúng tôi có đi sơ qua, tức là chẳng hạn như những chúng sanh từ ở những cái cõi khác ha, tức là người ta mang cái thân khác, sinh lý khác, vật lý khác, và cái tâm thức cũng như tầng năng lượng khác, nhưng mà khi người ta đáp lên cái hành tinh mình thì tự nhiên người ta cũng phải thích nghi bằng cách là gì, bị cám dỗ bởi cái ngũ dục hay là cái chất ngọt, những cái hương hoa, những cái ở cái thế gian mình, trên trái đất mình, và từ từ nó phải bị nhiễm, hay là mình nói đúng hơn tức là nó phải thích nghi. Và khi thích nghi như vậy thì cái thân thể của người ta nó không còn mang cái cấu trúc như là ở những cái hành tinh khác nữa, và lúc đó thì người ta sẽ nặng nề hơn, thô thể hơn, và người ta bắt đầu giống con người mình đó. Thành ra cái hành tinh của chúng ta nó có những cái đặc biệt như vậy. Và trở lại cái câu là tại sao mà Đức Phật nói, Đức Phật Bổn Sư Thích Ca nói riêng và tất cả chư Phật trong bảy đời đều về cái hành tinh mình hết ở cái đời cuối cùng nha. Thì quý vị biết rồi, hôm trước chúng tôi đã nói, tức là trong cái thứ nhất là trong kinh thì Đức Phật nói là quý vị thấy trong cái lời dạy của tất cả lời dạy của chư Phật mà tóm tắt chỉ có 4 câu thôi, thậm chí nó chỉ có 3 câu thôi, chứ không có 4 câu. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, thực thịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Tức là gì? Không làm các việc ác, thành tựu các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Cho nên toàn bộ giáo lý của ba đời chư Phật chỉ có nhiêu đó thôi, không hơn không kém ha. Thì như vậy nếu chúng ta đọc cái câu thứ nhất, không làm các việc ác, tức là chúng ta giữ năm giới, thành tựu các hạnh lành là chúng ta giữ 10 giới thập thiện. Thì như vậy nếu như chúng ta làm, tức là chúng ta giữ được trọn vẹn năm giới thì chúng ta sẽ tái sanh về làm con người. Rồi Đức Phật dụ mình thêm một bước nữa, tức là lên thập thiện giới, là lên tới chư thiên. Nhưng mà không có dừng ở đó, nếu dừng ở đó thì nó sẽ bị cản trở. Và bắt đầu tới thêm một bước nữa, tức là giữ tâm ý trong sạch, tức là nó vượt ra khỏi thanh văn duyên giác và Bồ Tát đâu, nó lên thẳng Phật thừa ha. Tức là trong cái ngũ thừa Phật giáo là nhân thừa, thiên thừa, thanh văn duyên giác, Bồ Tát là lên vượt qua hết cái này, tức là lên tới Phật thừa luôn. Thành ra trong cái câu thứ ba đó là một cái con đường tắt mà đi thẳng lên luôn hết. Tức là khi mà chúng ta không còn một cái vọng niệm, hay là thậm chí như một cái chân chánh niệm, tức là không còn một cái khởi niệm gì nữa, thì lúc đó nó hoàn toàn bạch, không còn cái sự phân biệt phải trái tốt xấu. Tức là lúc đó nó trở về hoàn nguyên rồi, tức là cái năng lượng nó trở về, thì lúc đó là chúng ta trở về Phật giới. Thành ra cái lý do tại sao như vậy, khi mà Đức Phật trong cái đời chúng sanh đó, thì trong cái bài kinh đầu tiên Đức Phật giảng là Tứ Diệu Đế, tức là Đức Phật chỉ ra cho thấy cái hiện trạng của xã hội của chúng sanh, tức là mê lầm, ảo giác, ảo tưởng, thành ra sẽ chịu đựng đau khổ nhiều hơn. Và để thoát khỏi cái đau khổ đó thì Đức Phật chỉ ra cái nguyên nhân của sự đau khổ, tức là cái đế thứ hai, và bắt đầu ở một cái vế ngược lại vậy, tức là có cái đau khổ thì sẽ có cái hạnh phúc, và nếu mà có cái hạnh phúc thì sẽ có cái con đường để dẫn đến cái hạnh phúc. Thì như vậy Đức Phật mới dẫn cho con người ta là thực hành năm giới trước để làm chi dễ dàng. Và mình thấy rằng ai cũng muốn trở về làm con người sống hạnh phúc bình an hết. Và thậm chí như quý vị thấy rằng trong kinh Đức Phật dạy cũng vậy, không phải tất cả các kinh Đức Phật dạy là cho chúng xuất gia tỳ kheo tỳ ca ni hết, mà có những người chẳng hạn như các vị vua, vương tôn công tử, hay là những quý tộc, những trưởng giả, người ta chỉ đến người ta xin Đức Phật những cái pháp tu như thế nào để cho người ta được an lạc, được hạnh phúc, được giàu có, được bình an thôi, chứ người ta không mong muốn chứng thánh quả, và người ta cũng chẳng mong muốn chứng Phật quả. Thấy chưa? Thành ra có những cái bài kinh, nhất là những cái kinh trong kinh Bất Dụ hay là kinh Hiền Nhân vân vân, thì những cái kinh đó Đức Phật dạy cho cái cách xử thế như thế nào để người ta thực hiện được trọn vẹn năm giới, và người ta có thể tái, tức là ngay trong hiện đời người ta được sống an lạc hạnh phúc, và khi mà người ta chết đi thì người ta cũng trở lại làm được người giàu có, quan quyền, tức là có cái địa vị cao trong xã hội, điều kiện kinh tế giàu có sung túc nha. Thành ra không phải tất cả mọi người đều có cái mục tiêu là hướng về cái giác ngộ giải thoát tuyệt đối. Và trong tất cả những lời dạy của chư Phật cũng không phải chỉ có một pháp duy nhất đó, là cái pháp giải thoát tối thượng, mà nó còn có nhiều cái tầng bậc khác nhau. Đó gọi là ngũ thừa Phật giáo, mà cái đầu tiên là nhân thừa. Sau khi cái nhân thừa đó rồi á, thì Đức Phật mới bắt đầu dụ thêm một bước nữa, tức là tiến lên là thiên thừa, tức là tu về cảnh giới của chư thiên. Thì bắt đầu mới khuyến khích mình tránh 10 điều ác đi, làm 10 điều thiện. Thì khi mình làm được 10 điều thiện thì mình sẽ lên đến cảnh giới chư thiên. Nhưng mà cái đó cũng là một cái phương tiện thôi. Tại vì quý vị nên nhớ lại, khi mình học cái lịch sử Đức Phật Thích Ca đó, thì sau khi mà 49 ngày thiền tọa quán chiếu thì Đức Phật ngộ ra rằng tất cả mọi loài chúng sanh đều như Ngài, không hơn không kém. Thấy không? Thành ra Ngài nói ai cũng có hết, nói làm chi, ai tin. Thành ra rốt cuộc Ngài sau 7 tuần lễ mà cảm niệm cái ơn đức của vũ trụ và của tất cả muôn loài đã hỗ trợ cho cái sự thành tựu của Ngài, thì Ngài muốn nhập Niết Bàn. Nhưng mà sau 3 lần chư thiên thưa thỉnh thì Ngài mới quyết định trụ thế trở lại để mà hoằng hóa độ sanh. Thì Ngài nói rằng khi mà Ngài đã quyết định hứa khả thì Ngài phải dùng phương tiện. Tức là phương tiện đó là tùy căn cơ. Và chính vì vậy thành Phật giáo mới có 84.000 pháp môn cho tất cả những cái căn cơ khác nhau của chúng sanh. Do vậy mà đầu tiên Đức Phật dùng cái nhân thừa với cái năm giới. Rồi sau khi thấy người ta thực hành được, bắt đầu Đức Phật mới dụ người ta lên thiên thừa là 10 giới. Nhưng mà khi lên tới đó rồi á, thì thật ra Đức Phật không dừng ở đó, mà Đức Phật phải bắt đầu tiến lên một bước nữa là thanh văn. Nha, thanh văn cái thời đó thì cũng có duyên giác nhưng mà ít có, tức là bắt đầu tới thanh văn, tức là chứng quả A-la-hán. Nhưng mà sau khi chứng được quả A-la-hán rồi, tức là từ lợi rồi, Đức Phật bắt đầu bước lên một bước nữa là hướng người ta tới Bồ-Tát thừa. Là nhưng mà có một số, quý vị đọc lại cái kinh Pháp Hoa thì có một số nghĩ rằng mình đã thành tựu rồi, mình không có cần nữa. Thành ra một số chúng rời bỏ cái pháp hồi, thành Đức Phật mới nói là những người còn lại là những hột chắc ha, tức là những hột lát nó rớt, là bây giờ còn những hột chắc còn thôi. Và thậm chí khi đi vào cái kinh Pháp Hoa thì quý vị thấy rằng đó là một cái kinh đại thừa cũng cao cấp, nhưng mà cuối cùng cái tông chỉ của kinh Pháp Hoa là gì? Đức Phật nhập định phóng quang, rồi Thiên Long Bát Bộ Bồ Tát các xứ đều về hết. Làm nghe nó ghê gớm rùm beng lắm, nhưng mà thực tế trong cái kinh đó nó chỉ có một cái tông chỉ, một cái mục tiêu tối hậu duy nhất thôi, là gì? Khai thị ngộ nhập tri kiến Phật ha. Tức là chỉ ra, khai là mở ra ha, mở ra chỉ cho người ta thấy ha, và người ta nhận được. Ngộ nhập tức là người ta thể nhập được. Cái tri kiến Phật là cái thấy biết. Tri là gì? Tri là nghe, kiến là thấy, tức là cái thấy, cái biết chân chánh, tức là một cách rất là đúng đắn, rất là chân chánh, rất là thực dụng. Cái chữ Phật ở đây là cái nghĩa như vậy. Thành ra chỉ có nhiêu đó thôi, để cho mình đừng có bị cái ảo giác, ảo tưởng, đừng có bị những cái sai lầm, những cái mê hoặc, những cái si mê nó che lấp. Và trong cái kinh đó cũng có một cái phẩm là cái phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát. Thường Bất Khinh Bồ Tát đó chẳng qua là một vị Bồ Tát hay là tiền thân của Đức Phật Thích Ca khi mà Ngài hành Bồ Tát Đạo. Ngài chẳng làm cái việc gì cả, chỉ đi nhắc cho mọi người biết rằng ai cũng có cái Phật tánh như nhau, tại vì tất cả đều xuất thân từ cái nguồn năng lượng. Phải không? Tất cả đều xuất thân từ ngay cái nguồn năng lượng nhất như đó thôi, chứ không sai không khác. Nhưng mà do vì cái tâm phân biệt, do vì cái ảo tưởng ảo giác, thành nó mới có sự sai khác. Thành ra cái nhiệm vụ của Ngài Thường Bất Kinh Bồ Tát là một vị hóa thân hay là tiền thân của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, thì chỉ làm cái việc duy nhất là đi đến đâu cũng lại lại và nhắc cho người ta biết rằng tất cả mọi người đều có cái Phật tánh, đều như nhau, đều đã thành Phật hay sẽ thành Phật đó. Và một cái phẩm khác trong đó cũng khá quan trọng, tức là cái phẩm Chúc Lụy hay là cái phẩm Bồ Tát Tùng Địa Dũng Xuất. Tức là khi mà Đức Phật đã chỉ ra được cái tâm Phật, cái Phật tánh, và nói rằng tất cả mọi người đều có được rồi nha. Sau khi mọi người đã thể nhập được rồi thì chư vị Bồ Tát ở phương xa đến mới xin để được lưu giữ và truyền trao hay là cho những đời sau. Thì Đức Phật nói không, Ngài đã có những người đã làm rồi, Và khi đó thì Ngài chỉ cần ấn cái chân xuống đất thì tự nhiên Bồ Tát dưới đất vọt lên. Cái này để nói lên cái gì? Tức là chúng ta không thể vay mượn những cái từ bên ngoài vào. Nó không bao giờ có cái khả năng mà giữ được sâu sắc, hay là nó có thể chân chính được cả. Những cái gì mình vay mượn bên ngoài là những cái tạm bợ thôi. Còn cái gì của tự thân mình, cái gì của ngay nơi đó, tức là lúc đó nó mới là cái chân thật. Thành ra nó mới có khả năng lưu giữ, nó gìn giữ được lâu dài, và nó mới là bền chắc, nó mới là chân thật. Thành ra tất cả những cái kinh, dù là kinh căn bản hay là kinh đại thừa cao cấp, thì cái lời dạy của Đức Phật vẫn không khác nha. Thì trở lại ở đây là gì? Quý vị thấy khi mà Đức Phật đã hướng qua cái câu thứ nhất là năm giới nhân thừa, qua cái thứ hai thập thiện là 10 giới lên thiên thừa, vẫn chưa đủ. Đức Phật bắt đầu dẫn lên tiếp tới thanh văn thừa, tới Bồ Tát thừa rồi, nhưng mà tất cả những cái đó vẫn còn, mặc dù với cái lòng đại từ đại bi như chư vị Bồ Tát muốn tái sanh trở lại cõi Ta Bà để hóa độ chúng sanh, nhưng mà nó vẫn còn có cái khởi nghĩ khởi tưởng thì nó mới quay trở lại đây được. Còn nếu như không có một cái khởi nghĩ, một cái khởi tưởng thì hoàn toàn sẽ trở về với cái nguồn chân như, cái năng lượng căn bản chân nguyên ban đầu đó. Thì cái bước cuối cùng là khi mà mình bạch hết, tức là tâm ý hoàn toàn trong sạch, tức là cái bạch tỉnh thức, thì lúc đó mình trở về cái cảnh giới Phật giới rồi, thì mình thoát khỏi hết toàn bộ hết cái quy luật chi phối của vũ trụ tạo hóa. Thành ra toàn bộ kinh điển của Đức Phật nó chỉ tóm gọn trong ba câu đó thôi, và nó đi từ cái nền tảng căn bản của nhân thừa cho tới Phật thừa đó. Và cái lý do tại sao Đức Phật không cho dừng ở thiên thừa ha, mặc dù Đức Phật đã dùng phương tiện đã dụ chúng sanh lên từng bước như vậy, nhưng mà Đức Phật không dừng ở thiên thừa, bởi vì có nhiều lý do. Lý do thứ nhất đó là quý vị thấy rằng ở những cái cảnh giới thấp, ba đường ác ở dưới địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, thì triền miên đau khổ ha, thành ra rất là khó tu, rất là khó tu. Cái thứ hai nữa, mang cái thân vật lý như súc sanh thì có thân vật lý, nhưng mà cái thân vật lý đó nó không có tồn tại được lâu dài, rồi nó chịu cái sự hành hạ của con người hay là của các pháp khác, thành ra cũng không có tu tập được. Còn cái thân như là cái thân ngã quỷ hay là cái thân trong địa ngục thì hoàn toàn không có cái thân vật lý, thành ra cũng không thể tu tập, không thể làm cái chuyện phước thiện được. Thì tương tự như vậy, khi lên qua khỏi cái cảnh giới của nhân thừa, tức là lên thiên thừa hay là lên Atula, thì cũng vậy, nó không có, thứ nhất là nó không có mang một cái thân vật lý. Thì lát nữa mình sẽ nói tới cái thân vật lý của mình, mặc dù nó thô thiển, nó thấp kém như vậy, nó không có khả năng vận hành điều khiển tự thân nó, nhưng mà nó cũng có một cái giá trị, nó cũng có một cái giá trị, nó cũng có một cái sự đóng góp tích cực. Rồi thì như vậy lên tới thiên thừa thì cái đó là cái khuyết điểm thứ nhất. Cái khuyết điểm thứ hai á là bởi vì người ta có cái phước báo, người ta có thần thông, thành ra khởi nghĩ một cái có ăn, khởi nghĩ cái có mặc, khởi nghĩ một cái là đi du hành đi chơi, thành ra người ta thưởng cái ngũ dục rất là nhiều, ăn chơi đi du lịch không à. Cái thứ ba nữa là cái tuổi thọ nó quá dài, người ta không thấy được cái sự vô thường ha. Đó, thành do vì như vậy, thành ra lên tới cảnh giới trên chư thiên đó, nó rất là khó tu tập, bởi vì nó không có mang cái thân vật lý, nó không có cái phương tiện để thể hiện ra những cái công hành tu tập, nó lại có quá nhiều cái điều kiện để hưởng ngũ dục, và nó lại không có nhìn thấy cái vô thường. Bây giờ điểm lại mình thấy rằng ngay cả mình chưa lên tới cảnh giới chư thiên, mình ở đây thôi nha. Bây giờ mình ở Việt Nam, khi xưa mình thấy rằng mình sống nghèo nghèo khổ khổ, bệnh hoạn đói ăn, rồi mặc áo còn không đầy đủ, nhìn qua nhà bên cạnh thì mình thấy cái bàn thờ, cái lư nhang, nhìn ra ngoài đường còn thấy xe đưa đám ma, nhìn ra ngoài góc ngã tư ngã ba còn thấy những kẻ ăn xin ăn mày, những kẻ tật nguyền ha, thì mình còn thấy được cái sự vô thường, mình còn thấy được cái sự khổ sở, mình còn thấy có những người tu tập đi ở ngoài đường, thì như vậy nó còn cho mình cái sự phản hồi để mình còn tỉnh giác. Nhưng mà từ Việt Nam qua đến bên đây rồi, mình thấy cái điều kiện sống nó sung túc hơn một tí xíu. Đến bây giờ những năm gần đây thì mình mới thấy mấy đứa homeless nó đứng ở ngoài đường, chứ còn mấy năm trước làm gì có. Thậm chí những đứa trẻ bị tật nguyền ở Việt Nam nó còn đứng ăn xin, hay là nó được tập trung vào những cái trung tâm xã hội. Nhưng mà mình thấy ở bên này hoàn toàn không có, tất cả đều được đưa về nhà hết, hầu như không kiếm được ha. Thậm chí như đến người bị chết, thậm chí như vào cái nghĩa địa, mình nhìn một cái nghĩa địa bên kia mình cảm thấy nó thê thảm, mình là nhìn cái nghĩa địa như cái công viên ha. Thành ra mình thấy cái điều kiện vật chất nó sung túc, người ta che đậy hết tất cả mọi cái, là mình đã thấy mình khó tu hơn, khó tu hơn rồi. Và ngay cả bản thân chúng tôi cũng vậy. Quý vị biết 20 năm trước chúng tôi dạy là toàn là những học sinh ở các tỉnh, tức là mỗi tỉnh đi lên chỉ được 2 đứa thôi. Tức là thật ra thì nói ở miền quê lên, nhưng mà tụi nó cũng không phải là cái danh mà chân lấm tay bùn ở trong ruộng, nó vẫn ở thị xã hay là những cái thành phố, chẳng hạn như Cần Thơ, Sóc Trăng, Long Xuyên, Bạc Liêu nó lên thì tương đối là cũng đầy đủ, cũng tương đối khá. Nhưng mà cũng có một số đứa nó cũng rất nghèo. Thì lên cái thời điểm mà 80 mấy, là lúc đó người ta nói là cơm thì cơm hẩm và canh thì canh đại dương, tức là vẫn còn ở ký túc xá, tức là chúng tôi vẫn phải đi kiếm tiền để cho tụi nó có học bổng ha. Rồi đi kiếm chỗ cho nó dạy kèm, đi xin tiền, thậm chí là phải cho tụi nó tiền ăn, tiền áo quần vân vân. Nhưng mà sau khi nó ra trường rồi, những đứa giỏi thì chúng tôi cố gắng tìm giữ nó lại ở thành phố cho nó công ăn việc làm. Và quý vị biết cái thời đó nếu mà không có quen biết thì mất vài cây vàng. Nhưng mà bản thân chúng tôi thì chúng tôi có cái mối quan hệ rất rộng, và sắp xếp cho các em nó ở lại nó làm. Bẵng 10 năm, 15 năm sau mình đi về, đứa nào cũng xin lỗi, cái cell phone của mấy đứa nó xài $5,000 tối thiểu, cái xe hai bánh nó chạy $10,000+, còn hơn cái xe bên này mình chạy. Đứa nào cũng một hai cái nhà, nữ thì nó đỡ mắc phải tội hơn nam. Tại vì Việt Nam mình á, ký giấy tờ làm ăn không có trong văn phòng, toàn là trên bàn dậu thôi. Và những anh chàng nào mà đẹp trai một tí xíu làm ăn được lưu loát hay giỏi giang thì quý vị biết rồi, bị dụ. Thành ra hầu như năm giới phạm đủ. 10 năm trước, 15 năm trước nó khác hẳn, 15 năm sau khác hẳn. Mà ở cái xứ Việt Nam là mình còn thấy ăn xin, còn thấy tai nạn, còn thấy biết bao nhiêu cái tệ nạn xã hội, chưa tu được. Thấy chưa? Huống chi lên tới chư thiên. Thành ra rất là khó tu. Đó. Thì lý do như vậy là quý vị biết rằng chư Phật thì hầu như là đã trải qua hết tất cả các thân. Khi mà đi vào, tức là quý vị mà vào đọc những cái kinh Jataka, tức là tiền thân của Đức Phật đó, thì thấy rằng Ngài vẫn an thân trong địa ngục. Tức là có một đời khi mà Ngài bất hiếu với mẹ ha. Thì như vậy khi mà Ngài bất hiếu với mẹ thì Ngài sẽ bị đi vào cảnh địa ngục, đọa vào địa ngục. Nhưng mà khi vào địa ngục thì thấy một cái người đội cái vòng lửa trên đầu, thấy người ta rên la thảm thiết, đau khổ quá, thì Ngài mới phát nguyện. Thành thấy là nếu mà trên trần gian còn có người bất hiếu với mẹ, để đến khi thác sanh mà xuống đó phải chịu kết quả như vậy, thì thôi bây giờ tôi nguyện sẽ đổi cái vòng lửa nó suốt đời, suốt kiếp, để cho trên thế gian đừng có người bất hiếu với mẹ nữa. Thì với cái lời phát nguyện, cái lòng từ bi rộng lớn như vậy, thì tự nhiên cái vòng lửa nó biến mất. Hay là chẳng hạn như quý vị thấy Ngài cũng có nhiều kiếp làm súc sanh, nhưng mà súc sanh ở đây để làm gì? Để giáo hóa những loài chúng sanh trong cái cảnh giới đó. Tại vì chư vị Bồ Tát là khi người ta, đó là một cái hạnh gọi là hạnh đồng sự nha. Rồi cũng như vào trong cảnh giới nhân thừa cũng vậy, tức là rất nhiều đời Đức Phật sinh làm cái con người như chúng mình, và đặc biệt đại đa số tức là ở trên cảnh giới chư thiên để giáo hóa chư thiên. Nhưng mà cái đời cuối cùng vẫn phải về mang cái thân con người. Cái lý do thứ nhất là cũng vậy, tức là làm cái thân con người thì có, tức là để làm gì? Để giáo hóa cho con người thấy được mang cái thân con người là cái phương tiện dễ dàng tu tập nhất. Bởi vì cái cuộc sống nó không quá dài như chư thiên, nó không có quá ngắn như súc sanh. cái ngũ dục của nó thì nó cũng không có quá dài, không có quá sung túc như trên chư thiên, mà nó cũng không quá khổ sở như địa ngục hay ngã quỷ. Thành ra nó ở trong một cái cảnh giới trung đạo, mà đạo Phật là pháp huy và tận dụng hay là xiển dương cái giáo lý trung đạo. Thành ra ở cái nhân thừa, ở mang cái thân con người là nó tương đối, nó cuộc sống nó không quá dài, không quá ngắn. Rồi cái điều kiện ngũ dục nó không có quá say đắm, rồi cái vô thường nó cũng dễ dàng để nó nhắc nhở, nó sắp tấn cho người ta tu. Thì đó là một những lý do. Ngoài ra cái thân con người, nó mặc dù chúng tôi nói là cái thân vật lý, nó không có khả năng vận hành di chuyển bởi chính nó, nó phải nhờ cái năng lượng của sinh lý chuyển hóa qua, rồi nó còn nhờ cái tâm lý để điều khiển hết tất cả những cái đó. Thì chúng ta lấy ví dụ như là một cái xe ha. Bây giờ mình có một cái xe, cái body của nó có sườn, có bánh, có vỏ, có lốp, có cửa, có môi, vân vân. Nó không thể nào có thể chạy được chính bản thân nó. Nó phải có cái gì? Nó phải có xăng. Rồi khi cái xăng đó nó phải có cái carburetor, có cái bộ điều gió, điều khí. Rồi nó phải có cái nguyên cái bảng điện để nó điều khiển tất cả những cái thiết bị ở trong xe. Thì như vậy quý vị thấy rằng cuối cùng cái xe muốn chạy được không phải chỉ nhờ có xăng ha, đổ xăng vào rồi, nhưng mà chúng ta không có cái bộ điều gió, điều khí đúng nó cũng không chạy được. Mà thậm chí có cái bộ điều gió, điều khí, có cái bảng điện đúng rồi, nhưng mà nếu không có con người tác động vào, tức là cái năng lượng cuối cùng, thì cái xe cũng nằm đó, phải không? Thì như vậy, mặc dù mình nói rằng cái xe muốn chạy được phải có sự điều khiển của con người, tức là cái năng lượng tối cao. Tuy nhiên, nếu giả sử như có cái sự điều khiển của con người nhưng mà không có cái body, thì làm sao có cái bình xăng để chứa cái nguyên liệu, chứa cái nhiên liệu. Thành ra nó vẫn có một cái giá trị. Thì cũng tương tự như vậy, cái thân con người mình nó là một cái phương tiện để giữ cái năng lượng đó và để biểu hiện cái năng lượng đó ra, thấy không? Để nó không những nó để giữ cái năng lượng đó và nó còn làm cái phương tiện để cho cái năng lượng đó được biểu hiện ra. Chẳng hạn như bây giờ chư thiên ha, bây giờ một người chư thiên nếu mà muốn về đây giúp mình, chẳng hạn như bây giờ một bà già bị té ha, hay là bây giờ mình muốn xây dựng một cái nhà này, thì chư thiên có thể dùng pháp thuật để mà đỡ một người bị té, nhưng mà người ta không thể nào biểu hiện ra thành một cái hình, chỉ trừ khi cái người đó có cái khả năng là cao cấp hơn, tức là chẳng hạn như ở cái tầng cao mà những người đó là bắt đầu qua cái Bồ Tát, tức là người ta có thể hiện thân, tức là người ta gom cái năng lượng đó thành ra một cái tần số thấp hơn để người ta biến thành một con người ha, thì lúc đó người ta mới có thể đỡ một cái bà già bị té. Quý vị thấy không? Còn ngoài ra những cái chân tư thiên ở những cái cảnh giới thấp hơn, người ta có khả năng thấy được cái người đó đang bị bệnh, thấy cái người đó bị té, nhưng mà người ta không đỡ được cái người đó, tức là người ta không có cái phương tiện để biểu hiện đó. Trong khi con người mình thì có khả năng có cái thân vật lý này để nó giữ cái năng lượng đó và nó biểu hiện cái năng lượng đó ra bằng hành động, ra bằng cử chỉ đó. Thì đó là cái ưu việt của cái thân vật lý của con người. Và khi mà mình biết được như vậy á, thì chúng ta thấy rằng cái thân vật lý này nó cũng có một cái nữa là gì? Nó có thể che giấu, nó giữ gìn và nó che giấu những cái năng lượng xấu ác để nó chuyển hóa đi. Lấy ví dụ như bây giờ quý vị đang ngồi đó, ai chọc quý vị nổi sân ha, hay là mình có một cái chuyện gì buồn thê thảm, nhưng mà nhờ cái năng lượng của đại chúng xung quanh, hay là mình muốn giữ cái đó lại, mình không muốn nó biểu hiện ra, thì nhờ cái thân vật lý này nó che lại hết, người xung quanh không thấy được. Thành ra cái thân vật lý này nó cũng có những cái ứng dụng. Đó, thành ra cái thân vật lý này nó cũng có những cái ứng dụng tích cực để giúp gìn giữ, che đậy, chuyển hóa những cái năng lượng xấu ác, hay là biểu hiện những cái năng lượng thiện lành khi mình muốn, một cách đúng lúc, đúng thời, tích cực. Rồi một cái điểm nữa là như hôm trước chúng tôi cũng có nói với quý vị, là đặc biệt ở con người nha. Ở con người khi mình có cái thân vật lý này thì mình có đầy đủ các cái giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, và mình có cái ý thức. Thì như vậy đối với những loài súc sanh, đối với những loài súc sanh thì nó cũng hầu như nó có như mình, nhưng nó thiếu cái ý thức, thành ra nó sẽ không thể nào phối hợp được hết ha. Thì theo cái thứ tự hay là cái tầng cấp của năng lượng của vũ trụ thì mình phải nhờ cái thân vật lý này để nó làm gì, để nó mới biểu hiện được tất cả những cái năng lượng qua năm cái giác quan của mình. Đó là cái nguồn năng lượng tầng thứ hai. Và những cái năng lượng này nó muốn sử dụng được, nó muốn lưu trữ được, nó muốn chuyển hóa được, nó phải nhờ cái tâm thức, tức là cái ý thức của mình. Mà cái này là cái một số những loài chúng sanh nó thiếu. Chỉ có những loài động vật cao cấp, chẳng hạn như cá voi hay là chó hay là khỉ vân vân, thì nó mới có được một ít cái năng lượng biểu hiện như vậy. Thành ra đây là cái ưu việt của cái thân vật lý của con người, tức là mình có khả năng tiếp nhận và sử dụng nhiều nguồn năng lượng qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân. Trong khi những loài chúng sanh khác, tức là chẳng hạn như chư thiên hay là ngã quỷ hay là các vị long thần hộ pháp, người ta chỉ sử dụng được một hay hai nguồn năng lượng. Lấy ví dụ như bây giờ mình đang còn cái thân như vậy thì mình có thể nghe, có thể nếm, có thể ngửi, có thể xúc chạm. Nhưng mà khi mình vừa nín thở, mình trả cái nguồn năng lượng đó về và mình trở thành một cái nguồn năng lượng vô hình, thì lúc đó mình chỉ còn được có một cái khả năng duy nhất thôi, là mình chỉ còn sống bằng cái mùi hương. Mình có thể nghe được, mình có thể cảm nhận được, nhưng mà những cái đó hoàn toàn nó không có tác dụng nuôi dưỡng. Và mình chỉ có thể sống còn phát triển được nhờ cái mùi hương. Thành ra mình mới gọi mình là gì? Hương linh. Mình mới gọi là hương linh. Thì tương tự như vậy, tất cả quý vị thấy xung quanh các cái miếu, xung quanh các cái đền, xung quanh các cái chùa, thì hầu như các vị long thần hộ pháp, thì trong đó có thiên long bát bộ, thì tất cả những vị đó đại đa số vẫn sống bằng mùi hương. Thành ra cái mùi hương mình trồng, chẳng hạn như hoa lài, hoa ngâu, hoa sứ, tất cả những loài xung quanh đó đều có mùi hương hết, để mình nuôi dưỡng những vị đó và những vị đó trú xung quanh đó để mới bảo vệ già lam. Thành ra chẳng hạn như khi mà mình đốt cái mùi nhang cũng là một cái mục đích như vậy, tức là mình để mình nuôi dưỡng người ta, nhưng mà thật ra thì người ta sử dụng bằng những cái hương tự nhiên nhiều hơn. Còn có cũng có một số loại thiên long bát bộ, người ta sử dụng bằng âm nhạc, càn tháp bà là sử dụng bằng âm nhạc không thôi. Thành đó cũng là một cái lý do tại sao mình sử dụng những cái pháp khí ở trong chùa ha. Những cái pháp khí ở trong chùa hay là những cái lời tụng niệm của mình thì nó có cái tần số để nó nuôi dưỡng, nó nhắc nhở các vị đó. Thành ra con người sẽ ưu việt hơn, tức là mình sẽ sử dụng được nhiều cái nguồn năng lượng hơn. Và khi mình sử dụng được nhiều nguồn năng lượng hơn thì như vậy cái sức ép, cái sự chuyển hóa từ cái năng lượng mình mượn của vũ trụ để cho mình thăng tiến, mình nâng cấp nó lên sẽ dễ dàng hơn. Và cái sự thành đạo, cái sự thành tựu của mình nó sẽ dễ dàng hơn. Thì đó là một trong những cái lý do mà tại sao chư Phật cái đời cuối đều phải thị hiện về ở cõi ta bà này để mang cái thân con người để giáo hóa chúng sanh. Rồi cái câu thứ hai là con đọc sách có nói về ba đường kinh chính dọc theo cột sống, kính xin thầy nếu có thể giải thích rõ, và cách vận khí ngồi thiền để cho khí được lưu chuyển. Thật ra thì trong cột sống mình không có ba đường kinh, tức là mình chỉ có một cái đường kinh ha. Cái mạch ở đằng trước bụng của mình gọi là mạch nhâm, và cái con đường đi ở sau cột sống mình gọi là mạch đốc ha. Tức là ở sau thì nó đi xuống, ở trước thì nó đi xuống để nó đi xuống cái bể khí trung tâm năng lượng của mình, và mạch sau thì nó đi lên gọi là mạch đốc, và nó lên nó nuôi não bộ của mình lên bắt hồi. Và đó là hai cái kinh chính dọc theo cái cột sống của mình, một cái đi đường trước và một cái đi đường sau. Còn ngoài ra 12 đường kinh chính trong người mình thì 6 đường nó đi qua đường chân và 6 đường nó ra đường tay, thì nó sẽ đi qua các cái khoang bụng, ngực của mình, nhưng mà đều nó có thể đi qua não, nhưng mà nó không có đi qua cột sống. Đó, thành ra nói 3 đường kinh đi dọc theo cột sống thì không đúng. Thật ra nó chỉ có 1 đường thôi. Nếu nói rõ hơn một tí xíu thì nó 2 đường, tức là 1 đường trước và 1 đường sau. Thì cái này hôm sáng nay có nói, tức là khi mà chúng ta thở đúng và khi chúng ta biết rằng nhờ cái năng lượng khí này nó mới làm cho các cái dịch trong cơ thể mình lưu chuyển, không những là máu trong huyết quản, cái dịch bạch huyết ở trong cái hệ bạch huyết, và ngoài ra tất cả những cái dịch trong cơ thể mình lưu chuyển được đều nhờ cái dòng khí này lưu chuyển hết. Mà đặc biệt cực kỳ quan trọng đó là thứ nhất trong cái hệ tuần hoàn của mình, tức là trong mạch máu, và cái thứ hai đó là cái dịch não tủy ha, tức là nó sẽ đi trong cột sống của mình, nó lên cho tới vỏ não của mình. Thì cái này là những cái rất là quan trọng. Thì cái phương pháp chúng ta hít vào thở ra chỉ là làm sao chúng ta phải sử dụng cái tâm của mình để cho nó nối kết, tức là chúng ta không phải chỉ thở bằng cái lá phổi, bằng cái cơ hoành, tức là bằng vật lý, mà chúng ta phải thở bằng cái tâm lý, tức là chúng ta phải có cái tác động hay là cái intention từ não bộ của mình hướng cho nó đi xuống, thấy không? Thì nếu mình muốn hướng cho nó đi xuống như vậy, không phải chỉ dùng cái động tác là phình bụng ra, tại vì khi mình phình bụng ra thì cái cơ hoành nó sẽ hạ xuống và cái lồng ngực mình nó nở ra, thì như vậy nó chỉ mới là phần vật lý thôi. Mình phải có thêm cái phần tâm lý, tức là mình phải có cái intention, tức là mình phải direct nó, tức là mình phải khởi nghĩ nó dưới này, thì lúc đó nó mới bắt đầu nó dẫn cái khí xuống được. Và quý vị nên nhớ cái khí nó đi vô hình, thành ra cái tưởng của mình hay cái dẫn của mình cũng là vô hình đó. Và khi nó xuống được tới dưới này rồi thì lúc đó mình có nhiều cách, có thể là mình xuống xong mình cho nó đi lên lại đường trước, có khi nó xuống xong mình cho nó đi lên lại đường sau ha. Đó, thì cái thông thường mà để mình giữ được nó gọi là cái chân khí, tức là cái nguồn năng lượng khí mà mình mượn từ khi mình nhập vào bào thai, từ lúc mình mới hình thành đầu tiên đó, thế gọi là cái chân khí. Và cái nguồn chân khí đó nó luôn luôn làm cái vòng khép kín, chỉ đến khi nào mình càng lớn, tức là sau khi mình ra khỏi bụng mẹ, lúc mình còn vài ba tuổi, năm ba tuổi, mình chưa có tiếp xúc ở bên ngoài nhiều, thì cái nguồn chân khí đó nó còn trinh nguyên. Thành ra mình thấy những đứa trẻ thì nó rất là tinh anh, sáng sủa, mạnh mẽ, và thậm chí nó có thể cảm nhận được những cái từ trường ở bên ngoài ha, tức là những cái mình không thấy được. Nhưng mà khi nó càng tiếp xúc ở bên ngoài, mình càng nhồi nhét nó, tức là dùng những cái mình gọi là những cái mình đặt để những cái khái niệm hay là những cái mà mình xã hội áp đặt cho nó, thì từ từ nó che mờ đi. Cũng như khi mà nó bắt đầu biết suy nghĩ ha, biết ứng xử, biết đối phó với cuộc đời rồi, thì bắt đầu cuộc đời là giả tạm, là dối trá, thành ra từ từ nó sẽ bị sai lệch đi và nó thất thoát cái nguồn chân khí đó. Và cái nguồn chân khí này á, thì nó được bồi bổ, nó được nạp trở lại bằng nhiều cách, từ thức ăn, thức uống, từ sự phòng vệ cơ thể mình, từ cái môi trường, từ không khí vân vân đó. Thì một trong những cái nguồn đó, tức là mình lấy từ ở ngoài vũ trụ qua cái hơi thở của mình. Và quý vị thấy rằng tất cả những người yogi, tức là những người luyện yoga, những người tu tiên ha, hay là những người tu thiền, tức là có những người mà ta hoàn toàn không cần đến thức ăn thức uống, mà ta chỉ sử dụng cái khí không, thì với điều kiện đó, tức là người ta phải biết cách nạp cái nguồn chân khí này trở về với cái lúc mà hoàn nguyên, khi mà còn cái tuổi đồng trinh ha, tức là lúc mà còn nhỏ đó, lúc đó là phải phải nạp cái nguồn chân khí này trở lại, và cái nguồn chân khí này nó phải luôn luôn đi khép kín. Thì cái đó là cái căn bản trước hết, rồi sau đó mình mới bắt đầu luyện từ cái chân khí này để nó thành những cái nội công hay là những cái phương pháp thần thông vân vân, thì cũng từ cái căn bản là lấy từ cái này ha, tức là làm sao phải biết vận cái nguồn nguyên khí này, tức là cái chân khí này nó đi cho khép kín. Rồi sau đó thì người ta mới bắt đầu đi ngược nó trở lại, hay là người ta kéo dài nó ra, người ta nén nó, người ta kích hoạt nó ở những cái luân xa nào, tùy theo người ta muốn khai mở cái bí huyệt nào, người ta muốn muốn phát triển cái loại thần thông nào, vân vân. Nhưng mà cái căn bản nhất là bây giờ cái trước hết mình phải làm là mình phải tập làm sao thở bụng để mình đưa được cái năng lượng, cái khí nó về dưới cái vùng bụng dưới của mình nha. Rồi khi mà mình làm được như vậy rồi, thuần thục rồi, thì quý vị để ý nữa là gì? Khi mình ngồi thiền đó là mình bế ở cái vùng dưới này, thành ra mình không cần phải có cái động tác mà thoát hậu môn, tại vì nó đã bế, tức là nó đã đóng cái cầu dao ở dưới này rồi, nó đóng mạch rồi. Thì tự động khi mình ngồi thiền mình khóa ở dưới toàn bộ, thì cái khí này nó không còn đường nào đi hết, thì bắt buộc nó phải bị đẩy ngược lên. Và nếu như mình thông thì lúc giai đoạn đầu mình sẽ thấy mình ấm cái vùng lưng ha. Mình sẽ thấy cái vùng lưng mình nó ấm nó nóng, và cứ thế nó từ từ nó chạy lên, đến khi nào mình thấy ngang cái vùng vai mình nó ấm nó nóng, cái vùng gáy mình nó ấm và toàn bộ cái người mình nó ấm, thì lúc đó là mình biết cái đường chân khí của mình nó đã được lưu thông đó. Còn khi mà mình ở cái tư thế mà đứng hay là đi, thì quý vị thấy trong cái tư thế đứng đi, thì chẳng hạn như trong cái phương pháp tập dịch canh kinh, thì người ta bắt mình phẩy tay và mình phải hít để mình nhót cái hậu môn lên, là tại lúc mình đứng thì như nó không có cái gì che đậy, nó không có cái gì bế tắc như này hết, do đó cái cầu dao này nó sẽ bị hở. Và khi mà mình hít vào mình thoát lên, tức là nó sẽ bắt đầu nó đóng đóng mạch giữa cái mạch nhâm và mạch đốc, để cho cái khí đường trước nó sẽ bắt đầu nó đi ra đường sau. Và khi mà mình không nói nhiều thì cũng vậy, mình đóng cái cầu dao này, tức là nó không bị hở mạch, thì cái dòng điện này hay là cái dòng chân khí này nó luôn luôn được lưu chuyển thành một cái mạch khép kín. Đó, vậy thôi. Câu hỏi kế tiếp, một số sách báo về y học thì nói rằng mỗi ngày chúng ta cần phải uống nước nhiều, trong khi phương pháp dưỡng sinh thì nói không được uống nhiều nước, như vậy phương pháp nào đúng? Thì không có cái nào đúng mà chẳng có cái nào sai nha. Tức là nhiều là nhiều bao nhiêu và ít là ít bao nhiêu, chứ thật ra nó là không được uống nước, thì không được uống nước nhiều. Thì bây giờ phải xác định là nhiều bao nhiêu và ít bao nhiêu, thì cái đó là cái mỡ. Và chính vì cái mỡ đó mà do đó có nhiều người bị chấp vào đó và sai lầm. Và còn có một số người cực đoan không đúng lúc ha, thì thầy, tức là chúng tôi có nói là khi mà mình học về dưỡng sinh là mình phải hiểu hết tất cả. Thật ra cái dưỡng sinh đúng nghĩa của nó, chữ dưỡng là nuôi dưỡng, sinh là sự sống, và sự sống ở đây không phải chỉ là sự sống của con người mình, mà nó là phải là sự sống của muôn loài, hay nói đúng hơn tức là cái năng lượng của vũ trụ nó phải được lưu chuyển một cách bình đẳng và trật tự, thì cái đó mới gọi là cái phương pháp dưỡng sinh tối ưu. Chứ còn khi mà mình nói dưỡng sinh mà mình chỉ nghĩ tới bản thân mình và mình chỉ lo nuôi dưỡng mình, trong khi mình không biết chăm sóc bảo vệ cái môi trường, hay là mình không hiểu được cái nguyên lý năng lượng vũ trụ, thì trở lại là mình đi trật lấp. Là tại vì mình đã, khi mà mình đã hiểu được cái cấu trúc của trái đất của mình, tức là nơi cái môi trường mình đang sinh sống, nó luôn luôn giữ 3/4 là nước. Mà khi mà mình sử dụng dưỡng sinh mà mình nói mình cắt nước, thì lúc đó cái tỷ lệ nó thấp xuống, thì như vậy mình đã làm phá hủy cái trật tự của vũ trụ mình rồi. Thì mình đang sống trong nó, mình chỉ là một cái tiểu vũ trụ nhỏ bé, mà mình đã tạo nên cái sự bất quân bình như vậy, thì cả cái đại địa của mình, tức là cả cái trái đất của mình, nó cũng bị phá vỡ cái trật tự đó, thì làm sao mình tồn tại nổi. Thấy chưa? Thành ra nó phải có cái giai đoạn, chứ không phải lúc nào cũng vậy. Và cái nhiều cũng vậy. Cái nhiều như cái này, hôm trước chúng tôi có những cái hội nghị ở bên Anh, là cho những nhà y học, bác sĩ, dược sĩ, tức là những người chăm sóc sức khỏe, thì chúng tôi cũng có đặt cái vấn đề này ra. Thì thật ra nó cũng là một cái lạm dụng sai lầm từ cái tri giác sai lầm của mình. Tức là chẳng hạn như khi mà người ta để nó nhiều, thì như vậy mình không có một cái con số cụ thể, và người ta chấp vào đó thì nó lại sai. Còn nếu mà đưa ra một cái con số cụ thể, chẳng hạn như Tây Y có nói một ngày uống 2 lít nước thì nó cũng không đúng. Tại vì bây giờ hôm bữa là cái hội nghị đó cũng có đâu vài chục người, mà quý vị biết rồi, tức là dân châu Âu thì nó rất là bự con. Thì khi mà chúng tôi nhìn xuống thì chúng tôi mới nói bây giờ tất cả các vị, khi mà quý vị khuyên bệnh nhân của quý vị thì ai cũng nói một ngày uống 2 lít nước hết, như vậy nó có make sense hay không? Hoàn toàn nó không có chính xác. Bởi vì nhìn xuống thính chúng, người thì mập, người thì ốm, người thì cao, người thì thấp, phải không? Rồi người thì lúc nào cũng mang 2-3 lớp áo, tức là cái người đó lạnh dư nước, cái người thì lúc nào cũng nóng phe phẩy. Thì như vậy nội nhìn trong cái hiện trạng là mình đã thấy nó không đồng đều rồi. Huống chi cái người ngồi ở trong phòng làm việc, làm việc trong office lúc nào cũng có máy lạnh, cái người làm việc ở ngoài đồng lúc nào cũng nắng nôi nha. Cái người chế độ ăn thì khô, cái người chế độ ăn nước, cái người ăn rau cải trái cây nhiều, cái người ăn thịt cá nhiều, vân vân. Thành ra cái chế độ sinh hoạt, chế độ ăn uống và cái thể chất của mỗi người mỗi khác. Thành ra đấy, nếu mà 2 lít nước cho tất cả mọi người thì hoàn toàn không hợp lý. Đó. Rồi ngay cả cái cách uống nước cũng vậy. Thì chẳng hạn như cái cách uống nước thì chúng tôi nói như chẳng hạn như cái cách uống nước của dân châu Âu, châu Mỹ khác với cách uống nước của dân châu Á mình. Châu Á mình dù trời nóng trời lạnh gì mình cũng uống nước nóng, và mình uống từng ngụm, từ 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 từ. Tức là mình cung cấp không phải chỉ nước thôi, mà mình cung cấp năng lượng, và mình không để cho cơ thể mình bị thất thoát năng lượng. Và đồng thời trong cái nước nóng đó, thường chẳng hạn mình uống trà, tức là nó có cái chất chát để làm chi, để nó co mạch lại và nó giữ không cho nước bị thoát ra và không cho cái năng lượng bị thoát ra. Trong khi dân châu Âu, châu Mỹ thì uống nước đá, thấy không? Uống nước đá là cái sai lầm thứ nhất, tức là nhiệt độ cơ thể mình 37 độ C, mình uống nước đá lạnh vô 5 độ, 7 độ, tức là cái sự chênh lệch quá nhiều, nó phải hao tốn năng lượng, nó sẽ làm rối loạn cái sinh lý. Nó vừa hao tốn năng lượng cơ thể và làm rối loạn sinh lý, nó vừa làm rối loạn tâm lý. Và nếu mà rối loạn tâm lý, rối loạn sinh lý thì nó sẽ bị thoát dịch ra rất nhiều, và nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều trong cơ thể của mình. Cái thứ hai nữa là nó uống quá nhanh ha. Uống nước cứ cầm cái chai uống ực, chứ không uống chậm như mình. Và khi uống nhanh như vậy thì bắt buộc cơ thể của mình nó sẽ giữ một cái lượng nước vừa phải thôi, nó không thể giữ được nhiều. Đó. Mà khi nó vừa nhiều như vậy, mình đưa vào nhiều mà nhanh như vậy thì bắt buộc nó phải đẩy ra nhiều và nhanh, tại vì cái lượng nước dư thừa cơ thể mình nó không có giữ được. Và khi nó đẩy ra thì khổ nổi là trong cơ thể mình nó có những cái loại muối khoáng, có rất nhiều loại muối, nhưng mà những cái muối quan trọng trong cơ thể mình là muối natri và muối kali, tức là potassium and sodium. Nó làm rất nhiều cái chức năng về truyền dịch, về giữ những cái cổng, về tim mạch, về cơ bắp, về thần kinh, vân vân. Thành ra khi mà mình uống nước quá nhiều, nó bắt buộc nó phải đẩy ra. Và khi nó đẩy ra, không may rằng nó không thể đẩy được nước không thôi, mà nó luôn luôn nó đẩy muối, bởi vì mồ hôi và các dịch của mình luôn luôn có vị mặn. Thấy chưa? Thành ra khi mà nó đẩy cái lượng nước dư thừa ra, nó sẽ đẩy một số muối. Và khi nó đẩy cái số muối ra như vậy thì cái lượng muối còn lại trong người mình nó sẽ bị hạ thấp xuống. Và cái uống theo cái kiểu của tụi châu Mỹ thì nó uống nhiều, uống nhanh, và đặc biệt là khi nó thấy nó ra mồ hôi nhiều thì nó lại càng muốn uống vào nhiều và nhanh. Nhưng mà nó không để ý là gì, khi mà nó ra mồ hôi nhiều như vậy, tức là nó bị mất muối rất nhiều, và khi nó uống nước trở lại là nó uống nước lọc, và thậm chí nó uống nước lạnh. Thì như vậy cái lượng nước nó uống vào nhiều nhanh và là nước lọc, tức là nó pha loãng cái nồng độ muối khoáng còn lại trong cơ thể nó. Thì như vậy nó làm cho nguy cấp hơn nữa. Thì lúc đó để bảo vệ tự thân nó thì cơ thể nó sẽ đẩy cái lượng nước vừa đưa vào ra ngay lập tức. Đưa vào càng nhanh bao nhiêu thì nó đẩy ra nhanh bấy nhiêu. Đưa vào nhiều bao nhiêu thì nó đẩy ra nhiều bấy nhiêu. Mà khổ nổi là khi nó đẩy ra thì nó lại không thể đẩy ra nước không, mà nó phải kéo thêm mớ muối nữa. Và thế là mình cứ rớt vào cái vòng luẩn quẩn. Thấy chưa? Thành ra khi mà mình uống nước bằng cái cách đó thì mình thấy một lát là mình bị tim đập nhanh, tay chân bắt đầu nó co rút hay nó run. Nếu như mà mình không có một cái cơ chế khác nó can thiệp vào thì thường là mình bị vọt bẻ, mình bị đột quỵ, mình bị say sẩm đó. Thành ra cái cách uống nước đã sai đó. Do vậy mà khi mà mình nói uống nước nhiều hay ít là nó không có cố định. Nếu mình không biết lắng nghe cơ thể mình, nếu mình không có sự hiểu biết thì uống nhiều như vậy cũng sai, mà uống ít quá cũng không đúng nha. Nó làm trật đi cái trật tự của vũ trụ thì không thể nào mình sống an ổn được hết trơn. Chỉ có những trường hợp tại sao trong dưỡng sinh người ta khuyên uống nước ít. Trong dưỡng sinh khuyên uống nước ít bởi vì đại đa số các trường hợp bệnh lý bây giờ là bệnh lý âm, thấy không? Đa số các bệnh lý của thời nay là bệnh lý âm. Và bởi vì thức ăn dương thì không có nhiều, do vậy mà người ta phải hạn chế cái lượng nước đưa vào để cho nó đừng có bị âm hóa cơ thể mình nha. Để cho nó đừng có bị âm hóa cơ thể mình thì đó là theo cái luận lý, theo cái học thuyết của cái phương pháp dưỡng sinh mà gạo lứt muối mè. Tuy nhiên có những cái phương pháp dưỡng sinh khác người ta lại ngược lại, tức là người ta dùng cái lý là cực âm sinh dương, hay là người ta dùng cái nguyên lý là thanh lọc đào thải. Thì quý vị thấy lại có những cái phương pháp dưỡng sinh khác người ta chỉ sử dụng nước không thôi, và một ngày người ta uống đến 4-5 gallon, thậm chí như có người một ngày người ta uống hầu như 8-10 gallon nước. Thì các trường hợp đó hơi hiếm thôi, nhưng mà trung bình một ngày có người uống 1 gallon nước để trị bệnh và chỉ sử dụng nước lọc không thôi, không có cái thứ gì khác hết. Thì cái phương pháp này cũng vậy, nó ứng dụng trên hai cái nguyên lý. Cái nguyên lý thứ nhất là cực âm sinh dương, và cái nguyên lý thứ hai là nó sử dụng cái nguyên lý bình thông nhau, hay là cái gradient ha. Tức là khi cái nồng độ cao thì nó sẽ chạy xuống cái nồng độ thấp, cái nơi mà có độc tố nhiều thì nó sẽ xuống thấp, và nước luôn luôn chảy từ trên cao xuống dưới thấp. Và người ta sử dụng cái phương pháp này để đào thải hết tất cả những cái độc tố trong cơ thể mình ra. Thì đó cũng là một cái phương pháp dưỡng sinh khác, nhưng mà nó lại ngược lại với cái phương pháp dưỡng sinh mà uống ít nước, tức là cái phương pháp ăn gạo lứt muối mè của Osawa. Thành ra không phải phương pháp dưỡng sinh nào cũng khuyên uống ít nước đâu. Đó. Và thật ra cái phương pháp dưỡng sinh Osawa cũng không thể kéo dài được cho tất cả các trường hợp bệnh lý và muôn đời. Thành ra nó chỉ có cái giai đoạn khi trị liệu. Do vậy mà chúng ta đừng bị kẹt. Khi mà cái người hướng dẫn mình mà chỉ như vậy, tức là người ta chỉ giúp cho mình ở trị được cái bệnh, nhưng mà mình bị kẹt vào đó, có khi mình không thành công bởi vì mình không nhìn thấy được cái the whole picture. Và nếu mình ứng dụng một thời gian thì có khi nó bị phản tác dụng. Do vậy mà cái cách uống nước thì nó còn tùy thuộc vào rất nhiều ha. Nó còn tùy thuộc vào rất nhiều cái, mà cái này thì mình chưa có điều kiện nói trong cái buổi này. Có thể là hôm trước hay như năm ngoái chúng tôi đã có chia sẻ cái này rồi. Năm ngoái thì chúng tôi có chia sẻ cái này ở một số khóa tu, không nhớ là ở đây quý vị bao nhiêu người được nghe. Nhưng mà hy vọng thì có thể là cái khóa tu ở Thiền Lâm tuần tới chúng tôi sẽ đi vào cái này. Tức là làm sao chúng ta phải biết lắng nghe và quan sát hết tất cả những cái dấu hiệu trên cơ thể mình, từ những cái chất thải, nước tiểu, phân, mồ hôi, cho đến những cái dấu hiệu trên mặt, trên mắt, trên mũi, trong lưỡi, trong miệng, trong răng, trên da, trên móng, vân vân. Và chúng ta phát hiện sớm nha. Khi mà chúng ta làm được cái này thì tự thân mình sẽ biết rất là dễ dàng, và mình điều chỉnh rất dễ dàng, và mình sẽ biết rằng khi nào mình nên uống bao nhiêu và mình ăn cái thứ gì thì nó hợp lý. Chứ tất cả nó không bao giờ cố định. Bởi vì chẳng hạn như khi quý vị đói thì quý vị ăn vào thức ăn nó sẽ có tác dụng. Nhưng mà mình vừa ăn quá một tí xíu cũng có thức ăn đó, mình chỉ hơi ăn nhiều tí xíu thì nó trở lại phản tác dụng, nó làm mình nặng bụng ngay lập tức. Thấy không? Thành ra đó là cái lý do tại sao mình học cái dưỡng sinh này mà không học pháp, đặc biệt là không hiểu pháp một cách thấu suốt, thì mình sẽ bị kẹt vào và nó cũng không có được cái lợi lạc bao nhiêu cả. Tức là mình phải hiểu cái nguyên lý trung đạo, mình phải biết thực tập cái chánh niệm, mình phải biết lắng nghe, và mình phải biết quan sát rất là rõ tất cả những cái sự vận hành của cơ thể mình cũng như của vũ trụ. Rồi cái câu thứ hai, có thầy thì nói rằng không nên ăn thức ăn cúng trên bàn vong vì các hương linh đã dùng, nếu ăn sẽ bị ngu muội mê mờ. Còn có thầy thì nói ăn được, làm các Phật tử hoang mang không biết phải nghe thầy nào. Thì thật ra cái thức ăn trên bàn vong á, thì như chúng tôi vừa nói với quý vị, tức là khi mà cái người chết nằm trên đó, tức là gọi là hương linh, tức là người ta chỉ lấy đi cái mùi hương thôi. Người ta chỉ lấy đi cái mùi hương thôi, chứ còn cái chất liệu Tức là trong thực phẩm của mình đó, thì nó có phần thô và phần tế. Cái phần thô tức là những cái chất dinh dưỡng, những cái chất muối khoáng, những cái vitamin nó vẫn còn đó. Còn cái phần vi tế tức là những cái tinh dầu, những cái mùi hương thơm đó, thì nó mới mất do hương linh người ta sử dụng. Thành ra mà nói là khi mà mình sử dụng những cái thực phẩm này thì nó chỉ mất đi cái mùi hương thơm, tức là mình chỉ mất đi một ít cái năng lượng ở tầng thứ hai thôi. Thấy không? Tức là màu sắc vẫn còn tươi, mùi mất đi, vị vẫn còn đó, và những cái chất dinh dưỡng vẫn còn đó, thì nó sẽ chỉ mất đi khoảng chừng 10 đến 20% tùy theo cái loại thực phẩm đó tươi hay là không tươi, tùy theo cái loại đó nó tinh dầu nhiều hay không có tinh dầu. Những cái loại có tinh dầu nhiều thì nó sẽ có mùi hương thơm nhiều, những cái loại không có tinh dầu thì nó không có mùi hương thơm nhiều. Đó. Thành ra thực tế mà nói, khi mình sử dụng những cái thực phẩm đó thì nó vẫn còn chất dinh dưỡng. Chỉ có cái là mình bị cái tưởng của mình, thấy không? Khi mình nghĩ nó không tốt thì tự nhiên nó không tốt. Chứ còn nếu giả sử bây giờ quý vị đừng có nói cái thức ăn đó là nằm trên bàn vong, quý vị đem ra, quý vị cho những người khác ăn, người ta vẫn bình thường ha. Thành ra cái tưởng của mình ảnh hưởng rất lớn. Lý do tại sao nó nằm ở tầng thứ ba, nó nằm ở tầng thứ ba đó. Và thông thường á thì người ta không cho, thông thường thì người ta không đem cái thức ăn cúng trên bàn vong cho quý thầy, quý sư cô, tức là những vị xuất gia sử dụng. Lý do là nó sẽ tổn phước những cái hương linh đó, chứ không có gì hết trơn, thấy không? Tức là nó tổn phước những hương linh đó. Chứ còn thật ra nói về giá trị dinh dưỡng thì nó không có cái gì sai biệt hết, chỉ do cái tưởng của mình nghĩ ra như vậy mà thôi. Câu kế tiếp, con hay bị ở hơi suốt ngày nhưng không có mùi thức ăn, không biết thầy có cách nào dạy con tránh được điều này không? Thì cái này do chúng ta bị căng thẳng và nó rối loạn nội tiết là gì? Chúng ta đã biết rằng cái bao tử của chúng ta ha, cái bao tử của chúng ta nó bị tác động bởi cái thần kinh phó giao cảm rất nhiều. Thành ra khi mà mình bị căng thẳng quá, khi mình bị căng thẳng quá thì nó sẽ kích thích cái bao tử của mình liên tục, và nó sẽ tiết ra cái axit, và như vậy thì nó sẽ làm cho mình bị đầy hơi, bị ợ. Nó sẽ làm cho mình bị đầy hơi, bị ợ. Và cái yếu tố, cái stress này, cái căng thẳng này thì bây giờ chúng ta bị rất nhiều nha. Ngoài cái bệnh bao tử như vậy á, chẳng hạn như đối với những người mà hay ăn thịt cá lúc trước thì cũng có khả năng vì cái tập khí đó, tức là do nó tiết ra cái axit nhiều quá để nó tiêu hóa cái protein đó, và bây giờ nó quen, nó chưa có điều chỉnh lại được. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta ăn đồ ngọt nhiều, khi chúng ta ăn đồ ngọt nhiều thì cái đồ ngọt khi mà chúng ta ăn đúng rồi thì chúng ta ăn phải thịt chậm và vừa phải thì nó sẽ được hấp thụ ngay trên miệng từ cái tiếng nước bọt của mình. Nhưng mà do mình ăn nước, ăn đồ ngọt nhiều quá, khi nó vào bao tử thì bao tử phải bị kích thích để tiêu hóa. Nhưng mà vì khi mà nó tiết ra axit, nó không có cái gì để trung hòa hết. Khi mà mình ăn thịt cá, nó kích thích tiết ra axit, nhưng mà khi cái axit được tiết ra, nó còn có cái protein để nó phân hủy, tức là nó trung hòa bớt cái axit. Nó chỉ có cái là cái tập khí nó cứ tiết ra mãi, sau khi mà nó hết cái đó rồi thì nó vẫn có khả năng nó tiết ra thêm một ít nữa. Nhưng mà cái tệ hại cho những người ăn ngọt nhiều nha, cho những người ăn ngọt nhiều, tức là khi mình ăn ngọt nhiều thì nó rớt xuống bao tử, nó không có đủ cái thời gian để nó hấp thụ trên miệng, trên nước bọt mình. Thì khi nó rớt xuống bao tử, nó kích thích bao tử thì bao tử tiết ra cái axit, mà khi nó tiết ra axit thì nó lại không phân hủy, không trung hòa được cái chất tinh bột, chất ngọt, và lên như vậy thì cái lượng axit đó nó dư thừa và nó lên men và nó làm tổn hại cái bao tử mình hay nó làm hở hơi. Và cái thứ ba là cái stress. Thì bây giờ chúng ta bị cái hệ thống điện từ trường, cái sóng điện từ nó kích thích liên tục. Và cái điều này thì bây giờ nó sẽ trở thành rất là phổ biến. Và đó là cái lý do tại sao gần như 2001, tức là hơn 10 năm nay, là ở Mỹ người ta đã bắt đầu ra cái protocol, tức là một cái treatment plan, tức là nó trở thành một cái routine đó, tức là tất cả những bệnh nhân nhập viện vào phòng cấp cứu không cần biết vì lý do gì ha, anh bị tai nạn, anh bị sốc, anh bị bất cứ một cái lý do gì, nhưng mà khi đưa vào phòng cấp cứu, sau khi giải quyết xong cái nguyên nhân chính để người ta đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu, thì kế đó là nó phải có một liều thuốc chống viêm loét dạ dày luôn luôn. Tại vì 70% của những bệnh nhân nhập viện ở phòng cấp cứu chỉ sau một đêm thôi là 70% sẽ bị phát triển cái ulcer ha, peptic ulcer, tức là bị viêm dạ dày hay là bị viêm loét dạ dày liền. Thành ra cái yếu tố bị stress nó tác động đến bao tử rất là thường xuyên. Thì cái câu thứ hai ở đây nó cũng phản ánh cái tình trạng rất rõ, tức là bụng cho dù no hay đói lúc nào cũng kêu tít đầy. Tuy nhiên là do cái nguyên nhân nào, tức là do nó bị căng thẳng, nó bị kích thích liên tục, thành ra cái axit nó cứ tiết ra ha, nó tiết ra, thành ra nó tạo ra cái hơi, cái khí, và nó làm mình bị đầy đó. Nếu mình bị đầy như vậy thì cho dù mình đói thì nó cũng sinh hơi, và cho dù mình no cũng vậy. Khi mình no mà nếu như cái lượng axit đó mà nó không, tức là nó có lượng mà nó không có chất, thì nó không có trung hòa được, nó không có phân hủy thức ăn ra được. Cái bao tử mình không có thức ăn, nó đã đầy rồi, thêm thức ăn vào nữa nó lại càng đầy hơn nữa, thì nó lại càng tạo cái áp lực, cái pressure lên nhiều hơn nữa. Thì như vậy nó sẽ tạo nên cái tiếng kêu, hay là tạo nên cái tiếng xì, vì cái gas nó build up, nó sinh ra. Thành ra bây giờ mình phải có lẽ là mình phải thanh lọc ha, tức là phải nghỉ ngơi một thời gian cho nó hoàn toàn nó nghỉ ngơi, để nó mới trở lại nó reset lại. Rồi mình phải tập tĩnh tâm thư giãn ra để cho nó reset lại ngay từ trên cái não bộ của mình đó. Rồi cái thứ ba nữa, mình có thể dùng xoa bóp ha, mình có thể dùng xoa bóp những cái vùng huyệt. Thì thường những cái vùng huyệt xoa bóp của mình thì ở trong cái trang trên mạng thì hình như trong này có trên đau tử đó, chẳng hạn như đây nó có cái đau bao tử, cái đầy hơi. Thì như vậy mình thường xoa bóp ở cái vùng nào? Mình xoa bóp ở cái vùng hai bên cánh mũi của mình ha, tức là nó thuộc về hệ tiêu hóa, đặc biệt là cái bên trái ha, đặc biệt là cái bên trái là nó chuyên cho bao tử. Rồi mình có thể tác động thêm hai cái chân mày của mình ha, mình có thể tác động thêm trên hai cái chân mày để làm thư giãn thần kinh. Mình tác động thêm cái vùng dưới để cho nó thông khí ở dưới ruột mình, tức là nó dẫn khí, đừng cho bị bế tắc cái này nữa. Thì như vậy nó sẽ không có bị dội lên ngược trở lại đó. Thì nếu mà chúng ta làm được như vậy thì nó sẽ reset trở lại, thì như vậy nó sẽ hồi phục trở lại được. Chắc một câu nữa thôi quý vị, để coi không thôi mình có thể làm tới 9 giờ nha. Mình làm tới 9 giờ xong thì chúng ta nghỉ khoảng chừng 10 phút. Tối nay thì chúng ta sẽ không có ngồi thiền, chúng ta sẽ làm lễ, chúng ta sẽ lễ Phật, lễ Tam Bảo, lễ khí công buổi sáng sớm chừng 10-15 phút. Sau đó thì quý vị sẽ được trong cái lễ đó thì sẽ đảnh lễ xá lợi luôn, rồi quý vị sẽ được làm lễ quán đảnh để đổi cái xá lợi đó, cũng như quý vị sẽ được chiêm bái cái xá lợi. Như vậy thì chúng ta sẽ cố gắng làm thêm khoảng chừng 20 phút nữa cho tới khoảng 9 giờ chúng ta nghỉ. Hy vọng là mình sẽ giải quyết được hết những câu hỏi này cho nó không còn tồn đọng lại nữa. Rồi câu hỏi kế tiếp. Kính bạch thầy, hai chân, hai cái đầu gối nó nhức từ bên hông, khi đau như cảm thấy có kim chích vào. Thì cái cảm giác mà như có kim chích, tức là cái thần kinh của mình ha, cái thần kinh của mình nó bị block, nó bị ức, nó bị bế tắc. Thì cái này hôm trước đó, cái trong cái bài thể dục khí công thì chúng tôi cũng có nói quý vị rồi, tức là chúng ta có nhiều cái khớp nha. Chúng ta có nhiều cái khớp mà một, đây là một trong chín cái khớp quan trọng của chúng ta. Nó không những quan trọng về cái mặt giao lộ mà nó còn quan trọng là nó là một cái khớp để chống đỡ toàn thân của mình. Thành ra khi mà mình không có vận động thường xuyên, khi mình không có vận động thường xuyên thì nó sẽ bị tắc nghẽn. Và khi nó tắc nghẽn như vậy á thì nó sẽ làm cho cái sự lưu thông của khí lực nó bị bế tắc, cái đường lưu thông của máu huyết nó bế tắc, và đặc biệt cái thần kinh nó cũng bị bế tắc. Cái cảm giác mà như kim chích tê tê, tức là thường là do cái thần kinh nó bị bế tắc. Và từ cái thần kinh nó bị bế tắc đó, nó làm cho cái mạch máu nó không có co giãn được, nó không có lưu thông được. Thành ra chúng ta cần phải vận động nhiều hơn, cần phải xoa bóp nhiều hơn, cần phải tập thể dục nhiều hơn. Thì khi chúng ta làm được như vậy thì nó sẽ có cái sự lưu chuyển, nó sẽ có khai thông. Đó là về cái vận động, hay là chúng ta chuyển hóa bằng cái tầng thứ nhất hay bằng cái tầng thứ hai, tức là bằng cái xoa bóp ha, bằng cái xoa bóp, bằng cái vận động, bằng cái tiếp xúc với môi trường ấm áp, đừng có bị tiếp xúc với môi trường lạnh hay là ẩm. Bên cạnh đó chúng ta cũng có thể sử dụng cái tầng thứ nhất, tức là những cái chế độ ăn uống của mình ha, đừng có ăn đồ ngọt, đừng có ăn đồ béo, và đặc biệt là gì, cái protein, tức là đừng có ăn thịt nhiều quá. Khi mà mình còn ăn protein động vật, tức là chúng tôi đã nói rồi, không những là những cái cặn bã chất độc trong đó, mà cái hơi độc, cái khí độc do nó sinh ra trong cái đường ruột của mình, nó sẽ làm tổn thương cái hệ thần kinh của mình. Thành ra chất ngọt là 1, chất béo là 2, thịt cá tức là chất đạm là 3. Ba cái đó thì hai cái nó ảnh hưởng bên ngoài, một cái nó ảnh hưởng bên trong. Cái chất đường và chất thịt là nó ảnh hưởng, nó làm tổn thương từ bên ngoài vào. Còn cái chất béo nó làm tổn thương từ bên trong ra, tức là nó đóng dọc theo cái thành mạch, làm cho cái thành mạch bị cứng đi nha, nó chai đi, thành ra máu huyết nó không lưu thông được, và thần kinh, cái tín hiệu nó không lưu chuyển được. Đó, thì như vậy cái chế độ ăn nó cũng rất là quan trọng. Câu hỏi kế tiếp: thưa thầy, tại sao uống sữa đậu nành buổi chiều lại không tốt? Bởi vì cái sữa đậu nành á thì nó rất là âm tính ha. Cái sữa đậu nành thì nó rất bổ, nhưng mà nó rất là âm, nó rất là hàn. Thành ra nó bản thân cái sữa đậu nành này nó còn hàn, nó còn âm tính hơn cả đậu xanh. Do vậy mà chúng ta thấy người ta sử dụng đậu nành để giả sốt, giả nhiệt. Khi mà bị sốt cao quá, mình giả đậu nành đắp lên trên trán là nó sẽ làm rút nhiệt, nó sẽ làm hạ nhiệt rất nhanh ha. Tức là đậu nành nó quá âm, mà buổi chiều là giờ âm. Thành ra nếu chúng ta uống sữa đậu nành buổi chiều nhiều thì chúng ta sẽ dễ bị lạnh bụng, sẽ dễ bị đau nhức. Bởi vì lực hấp dẫn buổi chiều đã là giờ âm rồi, thấy không? Mà mình nạp thêm cái năng lượng âm là sữa đậu nành nữa, thì như vậy là cái lượng âm tính nó sẽ gia tăng. Thì như vậy lúc đó nó sẽ bắt đầu, cái lực hấp dẫn nó sẽ chiêu cảm đến. Và đặc biệt là những cái nơi, quý vị thấy ở Việt Nam mình, bên này mình ở thời tiết ôn đới nhưng mà nó khô, nó còn đỡ. Còn ở xứ Việt Nam mình là xứ ẩm, thành ra mình mới bị cái bệnh xương khớp nhiều ha. Là khi mà mình uống sữa đậu nành hay mình ăn giá, ăn những cái đồ âm buổi chiều á, thì như vậy nó sẽ hút những cái khí âm và những cái dịch âm ở bên ngoài môi trường vũ trụ vào, thành ra mình dễ bị đau nhức, dễ bị tê thấp, vân vân. Cái hệ tiêu hóa mình nó cũng dễ bị lình bình, dễ bị lạnh bụng, khó tiêu khi mà mình sử dụng cái đồ âm hay là sữa đậu nành buổi chiều. Kính bạch thầy, con có một số điều chưa được hiểu rõ, kính mong thầy từ bi giải thích dùm. Một số ký hiệu trong một số bệnh thông thường ở phụ nữ. Cái này thì chưa có nói tới, tức là cái này là nhỏ hơn 30 tuổi. Less than 30 years old là nhỏ hơn 30 tuổi nha. Nhỏ hơn 30 tuổi thì cái này thường bị PMS, tức là cái gì nó có hai chữ. Cái này á, là premenstrual syndrome, tức là những người bị đau bụng kinh, tức là đau bụng trước cái ngày hành kinh đó ha. Hay là nó có cái đối với những người cũng cái chữ này, nhưng mà những người sau 50 tuổi thì nó lại có cái nghĩa khác, tức là peri hay là postmenstrual syndrome, tức là những người bị menopause tắc kinh đó. Thì như vậy cái này cũng là một cái trường hợp bị rất nhiều ở phụ nữ ha. Irregular period tức là rối loạn kinh nguyệt, PUD tức là peptic ulcer disease, tức là bị bệnh viêm loét dạ dày hành tá tràng, UTI là urinary tract infection tức là bị nhiễm trùng đường tiểu, BC là breast cancer tức là ung thư vú, HPV là hepatitis B virus tức là bị viêm gan siêu vi B hay là viêm gan siêu vi C. Thiếu máu, thiếu máu cũng là do bị rối loạn kinh nguyệt, bị rong kinh, hay là do cái chế độ ăn của mình, và khi mình ăn uống không đúng cách. Ở đây thì chúng tôi cũng chưa có nói sâu về cái cách phối hợp thức ăn hay là cái cách uống trà vân vân. Nếu mà mình không biết cách phối hợp thì đa số tất cả những cái chất sắt, vitamin B1 và những cái chất khoáng nó bị mất hết. Đặc biệt là phụ nữ thường khoái ăn vặt ha, ăn đã không nhiều mà là khoái ăn vặt, thành ra nó bị mâu thuẫn, nó bị cancel lẫn nhau rất là nhiều. Thành ra mình nghĩ mình ăn nhiều nhưng mà rốt cuộc cuối cùng là mình bị thiếu vitamin, thiếu chất sắt, thiếu B1, thiếu tùm lum hết. Rồi thêm cái bị kinh nguyệt không đều hay là bị rong kinh nữa, thành ra nó đưa tới cái thiếu máu. Và một cái cũng rất là phổ biến ngày nay, tức là từ cái thức ăn thức uống, từ cái cách mà người ta lai tạo ha, là dùng cái kỹ thuật gen, là người ta đã làm cho nó bị biến thể. Tức là quý vị thấy trái cây thì không có hạt ha, hay là chẳng hạn như có những cái cây người ta đem, người ta không muốn cho nó có trái, người ta chỉ muốn cho nó có bóng mát không thôi. Rồi thức ăn thức uống thì người ta sử dụng những cái nội tiết tố, những cái hormone để cho nó kích thích, nó phát triển. Thành ra từ những cái nhân tố đó nó đã làm cho cái vấn đề chuyển đổi giới tính càng ngày nó càng phát triển. Rồi bên cạnh đó là sách báo, phim ảnh, rồi những cái năng lượng được truyền tải trong không gian qua các cái làn sóng vô tuyến, tức là làn sóng điện từ. Thành ra đây cũng là một cái bệnh của thời đại. Nó từ qua thức ăn, thức uống, qua môi trường, qua sách báo, tức là nó đi xuyên suốt hết cả ba tầng năng lượng. Thấy chưa? Thành ra nó ảnh hưởng rất lớn. Thì đó là những người dưới 30 tuổi. Cái này là 30 đến 50 thì cũng vậy. Trong cái tuổi này còn bị rối loạn kinh nguyệt, vừa bị đau tiền mãn kinh, mà nó bắt đầu cái giai đoạn gần, đối với gần 50 tuổi thì nó bắt đầu bị cái tắc kinh, rồi bị nhiễm trùng đường tiểu, bị bệnh bao tử ha. Đây hai cái PMS này, hai cái nghĩa khác nhau. Bắt đầu tới cái tuổi này thì bị bệnh cardiovascular disease, tức là bệnh tim mạch nha. Rồi bắt đầu bị ung thư nha, không bị ung thư vú. Cái này là urocolitis, tức là ung thư trực tràng, ung thư đường ruột đó. Irritation bowel disease ở phụ nữ cũng vậy, dễ bị mẫn cảm, dễ bị dao động. Thành ra từ cái dao động về tâm lý đó nó sẽ ảnh hưởng qua cái đường ruột của mình rất nhiều. Và cái bệnh này á, tức là khi thì bị tiêu chảy, khi thì bị táo bón, khi thì không đi được, tức là ngày giờ nó trật tùm lum. Và cái bệnh này nó cũng rất là khó trị, và hầu như cái vấn đề, cái lý do là tại vì nó bị rối loạn kể cả thần kinh và nội tiết tố. Thì cái này nó chỉ phát hiện, nó chỉ sản xuất được hai loại thuốc, một cái loại thuốc cách đây cũng 10 năm. Nhưng mà do vì nó có cái tác dụng phụ quá nhiều, nó gây tử vong cũng nhiều, thành ra cái thuốc đó nó bị withdraw khỏi cái thị trường rồi. gần đây, gần 2-3 năm nay nó ra một cái thuốc mới nhưng mà cũng ít ai dám sử dụng, bởi vì nó ảnh hưởng từ cái hệ thần kinh của mình, do nó dao động, nó ảnh hưởng qua cái nội tiết tố và nó ảnh hưởng tới cái hệ bài tiết của mình. Rồi cũng vậy, viêm gan siêu vi B, viêm gan siêu vi C, trầm cảm, tinh khí thất thường, cái này cũng do cái ảnh hưởng của cái tiền mãn kinh một phần, cái thứ hai cũng do cái ảnh hưởng của xã hội căng thẳng. Rồi nó bắt đầu bị sốt xương, bị mất ngủ. Lớn hơn 50 tuổi thì thường bị các bệnh chẳng hạn như cao huyết áp, high blood pressure, diabetic tức là tiểu đường, lipidemia tức là bị mỡ trong máu ha. Rồi cũng bị bệnh bao tử, bị nhiễm trùng đường tiểu, bị bệnh tim mạch, ung thư đường ruột và cái LC đây. Cái này là hình như là ung thư, một cái dạng ung thư của hệ nội tiết nha. Đó, rồi bị mất ngủ, bị táo bón, bị chóng mặt, bị say sẩm hay là rối loạn tiền đình, bị bệnh Alzheimer tức là mất trí nhớ vân vân. Thành ra ở mỗi cái lứa tuổi thì nó sẽ có mỗi cái tình trạng bệnh lý khác nhau. Cái này thì đi cái câu thứ hai, thế nào là chạy marathon? Marathon tức là chạy bộ thôi, tức là nếu chúng ta tập chạy bộ thì cái điểm khác biệt ha. Trong cái phương pháp tập thể dục đó, thì chẳng hạn trong cái phương pháp tập thể dục đối với người trẻ, người trung niên thì cái phương pháp chạy bộ hay là cái phương pháp nhảy trên cái nệm nhún nó sẽ tích cực hơn, bởi vì nó không những giúp cho cơ bắp gân cốt nó chắc mà nó giúp cho cái thần kinh của mình, hay là nó giúp cho chúng ta tập detox. Tại vì nó sẽ làm chúng ta dao động với cái pressure, cái lực hút của trái đất nó thay đổi. Còn khi mình đi bộ thì nó luôn luôn ở một cái độ cao bình thường. Khi mình chạy bộ thì nó bắt đầu nó dao động hơn, và khi mình nhảy trên cái nệm nhún thì nó búng cao hơn. Do đó cái sự thay đổi và cái độ cao, cái áp suất thì chính như vậy nó làm cho cái hệ tim mạch mình mạnh hơn, nó làm cho cái hệ thần kinh mình vững vàng hơn. Đó. Nhưng mà khi mình lớn tuổi thì mình không còn nhảy trên nệm nhún được nữa, thì cái phương pháp kế tiếp tức là leo cầu thang, leo lầu hoặc là chạy bộ. Tại vì khi mình chạy nó có cái độ nhún, cơ bắp nó co bóp mạnh hơn. Thì khi cơ bắp nó co bóp mạnh hơn thì cái mạch máu của mình nó sẽ more elastic, tức là nó sẽ dẻo dai hơn. Đồng thời cái độ nhún như vậy nó sẽ làm cho xương mình nó chắc hơn, nó làm cho cái gân mình nó dẻo dai hơn. Thành ra cái chạy bộ thì nó cũng sẽ giúp rất là nhiều. Câu thứ ba là quý vị thấy hai cái sơ đồ này, thì cái này chúng tôi cũng chưa có đi sâu, bởi vì cái này nó rất là chi tiết, và cả cái nguyên lý vận hành của vũ trụ khi chúng ta biết ứng dụng cái này vào rồi thì nó có thể ứng dụng trong tất cả mọi cái lĩnh vực, từ cuộc sống cho đến phương pháp thực tập về thần thông, cũng như cái vấn đề đầu thai, tái sanh vân vân, đều nằm trong cái này hết. Chung quy một cái ngắn gọn, quý vị thấy hai cái năng lượng, hai bên nó hầu như nó trái ngược nhau. Bởi vì cái này mục đích chủ yếu để cho chúng ta thấy rằng do cái tri giác sai lầm của mình, mình thường nhận lầm những cái gì thô thiển, những cái gì to lớn vững chắc là những cái quan trọng hay là nó có cái tầng năng lượng cao, nhưng mà cái đó nó sai. Tức là chẳng hạn như chúng ta thấy trong bốn cái thân của mình ha, cái thân vật lý, sinh lý, tâm lý và tâm linh, thì thật ra để điều khiển được những cái thân này hoạt động, chúng ta phải cần thông thường là cái não bộ của mình hay là cái tâm lý của mình, thấy không? Và một cách chính xác hơn, tổng quát hơn, tức là nó đòi hỏi phải có cái nguồn năng lượng vô hình điều khiển 24/24, dù cho mình ở trong cái thân vật lý hay dù mình thoát ra khỏi thân vật lý. Đó là nói trong tự thân của mình. Mình nói một cách khác, một góc độ khác, quý vị thấy rằng mình có thể nhịn ăn ha, mình có thể nhịn ăn được vài ngày, mình có thể nhịn uống được vài ngày, nhưng mà mình không thể nhịn thở ha, mình không thể nhịn thở được vài giờ, mình không thể cắt đứt cái dòng suy nghĩ của mình. Thậm chí như khi mình rớt vào cái thiền định, tức là cái tâm mình nó an ổn, nhưng mà cái thức của mình nó vẫn vận hành. Khi mà nó tách hẳn, nó ngừng ngay là coi như mình tuyệt mạng. Mình tuyệt mạng đó. Thành ra không phải tuyệt mạng trong cái đời sống vật chất này, mà thậm chí tuyệt mạng, tức là nó không còn có thể di chuyển được trong trong không gian, trong vũ trụ nữa. Thành ra đó là mình nói về cái thân của mình. Nói về bên ngoài, quý vị thấy rằng cái đất ha, đất đá nó to lớn, nó vững vàng như vậy, như những hòn đá, hòn núi, nhưng mà nó không có mạnh bằng cái thể mềm mại nhặt hơn nó, tức là gì? Là nước. Nước chảy đá mòn, nó mềm, nó lên lõi như vậy, nhưng mà nó sẽ xói mòn được đất đá hay là những cái vật thể cứng. Và cái nước này muốn lưu chuyển được, muốn chảy được nhờ cái gì? Nhờ gió. Phải không? Có gió thì không khí mới chuyển động, nước mới chảy. Nhưng mà cái gì tạo nên gió? Cái sự chênh lệch của áp thấp, của áp suất ha, cái sự chênh lệch của áp suất, hay nói đúng hơn là cái sự chuyển động của năng lượng đó. Nếu mà năng lượng đứng yên một chỗ, không chuyển động, không tạo nên cái sóng, thì không thể nào có sự thay đổi về cái áp suất. Và không có sự thay đổi đó thì nó không có tạo nên cái sự chuyển dịch của không khí. Thành ra cái hữu hình mình thấy được, mình sờ được, mình nắm được, mình cân đong đo đếm được thô thiển như vậy, nó sẽ nhẹ, nó sẽ yếu hơn. Cái vi tế càng vi tế bao nhiêu ha, nó càng mạnh bấy nhiêu. Thì như vậy cái đồ hình bên tay phải nó nói lên cái tính chất đó. Đó, tức là cái năng lượng, cái tầng mà nó càng vi tế bao nhiêu thì cái công năng của nó, cái sức công phá của nó, cái tầng năng lượng của nó càng cao, càng cao, càng mạnh bấy nhiêu. Đó. Và không những trong cái đời sống vật chất mà ngay trong đời sống tâm linh cũng vậy. Nha. Thì cái này là trong tương lai khi mà chúng ta có những cái khóa tu chuyên tu, quý vị đi vào thực tập, chẳng hạn như mình có thể ngồi thiền một ngày khoảng chừng 2-3 thời, mỗi thời khoảng 1.5 tiếng trở lên, thì quý vị sẽ bắt đầu được hướng dẫn để thể nhập vào những cái trạng thái năng lượng này. Hay là mình có thể là mình trong cái thời gian công phu đó mình hoàn toàn cắt hết không ăn là tối thiểu, thậm chí mình sẽ tập dần dần đến những ngày thứ hai, thứ ba trở đi mình không uống nữa, thấy không? Thì như vậy mình phải có cái môi trường, tức là chẳng hạn như mình phải vào trong rừng cây, mình phải vào trong những hốc đá, thì như vậy mình sẽ bắt đầu mình tiếp xúc với cái nguồn năng lượng cao hơn, mình sẽ có cái độ ẩm trong không gian, và lúc đó mình sẽ có cái cách để lấy năng lượng từ những cái nguồn khác, thì mình mới thể nhập được, mình mới thử thân chứng nghiệm được cái này. Thì cái đó đòi hỏi phải có những cái khóa tu và có cái môi trường, phải có sự hướng dẫn, thì lúc đó mình mới thấy rõ ràng. Chứ bây giờ chẳng hạn như cũng có một số người thực hiện được, nhưng mà do vì mình còn đối duyên tiếp cảnh, chẳng hạn như trong tuần vừa qua thì chúng tôi cũng có vài ba anh em thực tập là cắt cái nguồn thức ăn thô, nhưng mà mình còn phải thay thế nó bằng cái nguồn thức ăn vi tế hơn, tức là phải uống nước, hay là mình chưa có cái điều kiện tĩnh tâm, hay mình chưa có cái môi trường tuyệt đối tối ưu để mình có thể cắt được cái nguồn nước ha. Đó, và mình vẫn còn bị chi phối bởi những cái tác động ở bên ngoài, thành ra mình chưa có chứng nghiệm được những cái tầng này. Nhưng mà khi những cái khóa tu mình có điều kiện thì mình sẽ thể nhập được cái này. Câu cuối: kính xin thầy từ bi cho chúng con biết, do con người không biết giữ gìn trái đất, không biết chuyển hóa năng lượng, những việc này có liên quan đến Solar Star Yanasa tin đoán không? Thưa quý vị, có nha. Nhưng mà để chúng ta lấy một cái ví dụ thì quý vị sẽ thấy. Và cái này thì ngày mai chúng ta sẽ đi sâu hơn một tí xíu, khi chúng ta thấy được cái diễn biến, cái chu kỳ. Chẳng hạn như quý vị thấy rằng con người chúng ta ha, con người chúng ta ai cũng phải đi qua 4 cái giai đoạn: sanh, trưởng, già và chết. Đó, thì đúng ra là nó như vậy, tức là sanh ra, trưởng thành, lớn lên, già rồi nó chết. Nhưng mà vì cái vô minh của mình ha, vì cái vô minh của mình, vì cái ảo giác của mình, thành ra mình đầu độc mình, hủy hoại mình, hủy hoại môi trường, thành ra nó mới biến ra sanh, già, bệnh, chết. Tức là sanh ra chưa kịp lớn đã bắt đầu thấy già rồi ha. và bắt đầu nó phát bệnh. Và bệnh không phải chờ già mới bệnh, mà nó đã trẻ nó đã bệnh. Rồi lúc đó vì già vì bệnh mà chết, chứ không phải là vì nó tới cái chu kỳ nó chết. Thành ra cũng một đời người, nhưng mà do cái tri giác sai lầm của mình là mình đã tạo nó khác biệt rồi. Đó, mình đã làm cho nó khác biệt. Thì như vậy ai cũng phải sinh ra, ai cũng chết đi. Nhưng mà cái người có cái chánh kiến, cái người có cái nhận thức đúng đắn, cái người có cái cách sống tích cực đúng đắn, thì người ta chết một cách khác nha. Người ta chết một cách khác. Còn cái người mà có cái tri giác sai lầm, không biết tu tập, thì người ta sẽ chết cách khác. Và có khi cái thời gian ta hiện hữu trong cuộc đời này nó cũng khác, tức là cũng cùng sinh ra cũng chết đi, gọi là một đời người. Nhưng mà cái người mà biết tu tập, cái người biết giữ gìn, thì chẳng hạn như khi người ta được sanh ra, lấy ví dụ như người ta sanh ra không phải tự nhiên sanh ra cho cha mẹ nha, thì như vậy cha mẹ đã có cái kiến thức, có cái trình độ, tức là có một cái tần số tương ưng. Do vậy mà nó sẽ chiêu cảm một cái thần thức vào một cái tần số tương ưng như vậy. Và nếu như một người con trai, một người con gái sinh ra và lớn lên trong một cái gia đình có tri thức, có giáo dục, có điều kiện kinh tế, thì như vậy về mặt thể chất đã ổn định, về mặt tinh thần cũng rất là ổn định ha. Và như vậy thì cái thần thức, cái thai nhi nó đi vào á, nó cũng sẽ một chiêu cảm một cái thần thức ở một cái tần số tốt đẹp. Và khi đi vào trong thai bào thì sẽ được nuôi dưỡng không những về phần thân, tức là về phần dinh dưỡng, mà cũng được nuôi dưỡng về phần tâm ha. Thành ra trong thai bào thai nhi đã phát triển một cách cân đối và tối ưu đầy đủ. Ra tới khỏi thai bào thì được lớn lên trong cái môi trường cũng đầy đủ giáo dục về thể chất và tinh thần. Thì như vậy nó lớn lên một cách mạnh khỏe thông minh, và nó sẽ đóng góp được nhiều cho xã hội, sống cuộc đời tích cực, ăn uống điều độ, không có phóng túng. Thì như vậy nó sao không bị tật bệnh, và cái khả năng cống hiến cho gia đình và xã hội nó kéo dài. Và nếu nó sống được như vậy thì sao, cái tuổi thọ nó sẽ kéo dài, bị bệnh tật đâu có, thấy chưa? Và nó làm được cái lợi lạc cho quần sanh, thì như vậy nó sẽ chiêu cảm những cái năng lượng an lành tới, thành ra nó có khả năng nó sẽ kéo dài tuổi thọ. Khi mà nó hết cái mạng thì lúc đó nó sẽ già và người ta ra đi một cách bình an. Thành ra quý vị thấy cũng sinh ra cũng chết đi, nhưng mà cái tuổi thọ, cái thời gian hiện hữu trên thế gian nó sẽ dài, cái sự bình yên nó sẽ gia tăng, cái sự cống hiến nó sẽ gia tăng. Còn ngược lại cái trường hợp kia, thì nếu mà chẳng hạn như một người con trai và một người con gái không có được cái điều kiện thuận lợi để giáo dục học hỏi, hay là không có cái điều kiện kinh tế, thì như vậy về thể chất hay là về tâm linh nó sẽ không có được sung mãn, thì như vậy nó sẽ chiêu cảm một cái thần thức tương ương với cái tần số đó. Thì nếu một cái thai nhi đi vào, một cái thần thức đi vào lúc mà còn nằm trong bụng mẹ, thì cái thai nhi sẽ không được nuôi dưỡng chu đáo, có thể được phần chất nhưng mà không được phần lượng. Thì khi sinh ra cũng vậy, huống chi là một cái người mà không có giáo dục, không có nề nếp, thì chẳng hạn như sinh ra cha mẹ không có hòa hợp, sống trong cái môi trường, cái xã hội nó bất an, ăn uống bừa bãi phóng túng, thành như vậy đầu độc mình bằng những thức ăn, bằng hút sách, bằng xì ke, ma túy, rượu, bằng thuốc, thì như vậy nó sẽ bị tổn hại, bị bệnh tật, đâu có đóng góp được cho xã hội, thì nó chiêu cảm những cái năng lượng xấu ác nó bao phủ. Thành ra trong khi còn trẻ đã bắt đầu bị hủy hoại cái thân thể mình rồi, phải không? Thì như vậy cái tuổi thọ nó sẽ ngắn lại, và khi nó ra đi nó sẽ bất an, thành cũng sinh ra cũng chết đi, nhưng mà cái thời gian hiện hữu trên trái đất này rất ngắn, và nó sẽ tạo ra rất nhiều cái bất an cho tự thân mình cũng cho những người xung quanh. Thành ra cái chu kỳ của vũ trụ nó cũng vậy, nó sẽ có những cái chu kỳ, nhưng mà tác động vào cái chu kỳ đó còn do ảnh hưởng của tâm thức và cái cách sinh hoạt của con người mình. Thì cái này ngày mai mình sẽ tiếp tục, khi mình đi vào cái tín hiệu, cái thông điệp từ những cái hành tinh khác, cũng như những cái dấu hiệu mà mình sẽ tiếp nhận trong những ngày sắp tới, và làm sao để mình chuyển hóa được nó. Thì tất cả những cái đó nó đều dựa vào cái sự tu tập, sự chuyển hóa của mình, khi mình hiểu biết cái sự vận hành của tự thân mình cũng như của vũ trụ một cách hợp lý, chu đáo, là chính xác hơn. Rồi, cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Bây giờ chúng ta nghỉ chừng 10 phút ha. 9 giờ 15 thì chúng ta tập trung lại là trễ nhất, và nghiêm chỉnh thì chúng ta sẽ bắt đầu làm lễ tối nay, lễ Phật, rồi lễ xá lợi, thì sau đó chúng ta sẽ được quán đảnh và chiêm bái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.